Đây Paris RFI từ nước quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng Giêng năm 2013. Chính quyền Bắc Kinh xác nhận sẽ hủy bỏ hệ thống trại cải tạo lao động trong năm nay. Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Chính quyền Algeria thông báo có ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin ở In Amenas. Pháp đề ra mục tiêu giúp Mali thu hồi toàn bộ lãnh thổ. Mỗi ngày một sự kiện chống khủng bố, chính sách ngoại giao thực tế Realpolitik thắng thế. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Kính thưa quý vị, Trung Quốc xác nhận sẽ hủy bỏ hệ thống trại cải tạo lao động trong năm nay. Biện pháp cải tạo lao động giam giữ người tùy tiện tại Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ. China Daily trích lời một viên chức trong ngành luật pháp của Trung Quốc xác nhận, quyết định này chỉ còn chờ biểu quyết của Quốc hội vào tháng 3 tới đây.
Do bị dân chúng phản đối mạnh mẽ, chính quyền Trung Quốc sẽ dẹp bỏ một biện pháp cưỡng chế độc đoán từ cho quyền giam người suốt 4 năm trong trại cải tạo lao động. Người xác nhận tin này là Trần Ký Bình, Phó Giám đốc Trung Quốc Pháp Học hội trên báo đảng China Daily trong bản tin hôm nay 21 tháng Giêng. Theo ông Trần Ký Bình, thì trong một phiên họp quan trọng, cơ quan pháp luật Trung Quốc đã đồng ý tạm thời phải giới hạn các biện pháp lao cải, trong khi chờ Quốc hội hủy bỏ. Nhân vật này giải thích rằng Trung Quốc ngày nay là một nhà nước có hệ thống pháp lý tốt nên không cần đến giải pháp lao động cải tạo, ban hành năm 1957 trong thời kỳ đảng củng cố quyền lực. Theo AFP, Quốc hội Trung Quốc trong vai trò bù nhìn sẽ nhóm họp vào tháng 3 năm nay. Từ đầu năm nay, đây là lần thứ ba tin hủy bỏ lao động cải tạo được báo chí Trung Quốc đề cập đến, sau khi lãnh đạo Tập Cận Bình nhìn nhận là đảng Cộng sản đang đứng trước vấn đề nhức nhối là xa rời quần chúng. Theo số liệu chính thức, hiện nay có khoảng 60.000 người đang bị lao động cải tạo từ 6 tháng đến 1 năm mà không có bản án. Các nhà dân chủ lên án chính quyền địa phương dùng biện pháp lao cải để bịt miệng dân quan và những tiếng nói phản biện. AFP đương cử một trường hợp gây oan ức và gây phẫn nộ trong công luận là vụ bà Tăng Hội, một bà mẹ 40 tuổi ở Hồ Nam, có đứa con gái 11 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp rồi buộc làm gái điếm. Khi bà thưa kiện thủ phạm thì chính bản thân bà bị phạt cải tạo 18 tháng, trong khi các quan chức cán bộ địa phương liên can vào đường dây tội ác vẫn an toàn. Trước làn sóng phản đối của cộng đồng mạng thông tin điện tử, nạn nhân được tự do và thứ sáu vừa qua đại diện đảng Cộng sản đã đến thăm, cam kết sẽ điều tra để xoa dịu người phụ nữ bất hạnh này. Hồi đầu tháng Giêng, cựu Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, chủ nhiệm Ban Chính trị và Luật pháp, là người đầu tiên được đài truyền hình nhà nước trích dẫn thông báo chủ trương bỏ lao cải. Tin này tức khắc bị gỡ xuống, nhưng ngày hôm sau China Daily loan báo sẽ có cải cách.
Về quan hệ Bắc Kinh-Tokyo, các tàu hải giám của Trung Quốc lại tiếp tục xâm nhập vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Các vụ xâm nhập này xảy ra như cơm bữa trong thời gian vừa qua. Ngày hôm nay, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản thông báo là ba tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi mà Tokyo đang quản lý trên thực tế, còn Bắc Kinh thì tuyên bố có chủ quyền.
Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Tokyo trong hồ sơ này và cảnh báo Bắc Kinh không nên đơn phương hành động để thách thức quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku, thậm chí lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ còn nhấn mạnh. Quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Trong hai ngày liên tiếp 19 và 20, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ và cho rằng Washington phản bội lại lập trường trung lập của mình trong hồ sơ này. Tình hình ở biển Hoa Đông đã trở nên căng thẳng hơn kể từ tháng 9 năm ngoái sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Trung Quốc liên tục điều tàu ngư chính và hải giám đến khu vực này, thậm chí gần đây máy bay Trung Quốc còn xâm phạm không phận quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Trong tháng 9 và cho đến đầu tháng 10 năm ngoái, nhiều cuộc biểu tình bài Nhật được Bắc Kinh bật đèn xanh đã diễn ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Sau khi chính phủ cánh hữu tự do dân chủ của Thủ tướng Shinzo Abe quay lại cầm quyền, Nhật Bản tuyên bố loại trừ mọi khả năng đàm phán về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư, và Tokyo đang nghiên cứu việc đưa một số thiết bị quân sự đến gần khu vực này, còn Bắc Kinh cho biết là sẽ tiến hành nghiên cứu địa hình Senkaku Điếu Ngư để lập bản đồ các đảo và bãi đá thuộc lãnh thổ của Trung Quốc.
Vẫn trong khu vực Đông Bắc Á, các chuyên gia Hàn Quốc nhận định rằng Bắc Triều Tiên đạt tiến bộ trong công nghệ tên lửa. Theo Seoul, chính quyền Bình Nhưỡng đã tự chế tạo được nhiều bộ phận của tên lửa tầm xa Ngân Hà 3, nhưng đồng thời cũng sử dụng một số phụ kiện của nước ngoài trong vụ bắn tên lửa tầm xa hồi tháng 12 năm ngoái. Trên đây là nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khi phân tích mảnh vụn tên lửa Bắc Triều Tiên. Mặt khác, một quan chức trong Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng việc Bắc Triều Tiên nhập khẩu các phụ kiện từ nước ngoài là không vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Thông tin viên RFI Frederic Ojardias từ Seoul cho biết thêm chi tiết.
Les experts militaires sud-coréens ont rendu leur rapport.
Các chuyên gia quân sự Hàn Quốc vừa hoàn tất bản báo cáo. Họ xác nhận đấy là những mảnh vỡ từ tên lửa liên lục địa của Bắc Triều Tiên. Về mặt lý thuyết, loại tên lửa này có tầm bắn 10.000 cây số. Các chuyên gia xác định được là tầng thứ nhất của tên lửa có trang bị 4 động cơ tên lửa Nodon. Đây là một loại tên lửa khá đơn giản nhưng có hiệu quả. Ngoài ra, các giới chức quân sự Hàn Quốc còn phát hiện được 10 bộ phận khác của tên lửa này đã được nhập khẩu từ nước ngoài. Đó là những thiết bị điện có bán trên thị trường của Trung Quốc và tại 4 nước ở châu Âu. Tuy nhiên, Hàn Quốc không nêu đích danh các quốc gia này vì muốn tránh để xảy ra sự cố ngoại giao, lời lẽ trong nguyên văn. Seoul cho biết báo cáo vừa được công bố hôm nay sẽ được chuyển tới Liên Hiệp Quốc. Tuần này, Hội đồng Bảo an sẽ biểu quyết về nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng. Trong khi đó, từ tháng 12 năm ngoái, chính quyền Bắc Triều Tiên đã khai thác tối đa thành công trong vụ bắn tên lửa. Chính sách tuyên truyền của Bình Nhưỡng thậm chí còn khẳng định là Bắc Triều Tiên đang chinh phục không gian. Những phát biểu của lãnh đạo Kim Jong-un được xoay xung quanh thành công này. Đây là điều càng gây trở ngại trong nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình thử nghiệm tên lửa.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Chính quyền Algeria thông báo có ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin ở In Amenas. Theo cơ quan an ninh của Algeria, trong số này có 48 con tin và 32 tên khủng bố. Chính quyền Alger không loại trừ khả năng nhóm khủng bố đã gài mìn trong khu vực nhà máy khí đốt và lo ngại số nạn nhân có nguy cơ tăng thêm trong những giờ sắp tới. Quân đội Algeria cho biết thêm là đã bắt được 6 tên khủng bố, giải cứu được hơn 100 con tin ngoại quốc và 685 con tin người Algeria. Trong vụ giải cứu con tin, nhiều nước tỏ ra không hài lòng vì không được thông báo trước. Chính quyền Tokyo xác nhận là có 9 con tin của Nhật Bản bị thiệt mạng. Thông tin viên Frederic Charles từ Tokyo tường trình.
Un employé japonais de l'entreprise JGC déclare que dès les premières heures de la prise d'otage,
một nhân viên của tập đoàn dầu khí Nhật Bản JGC cho biết, ngay trong những giờ đầu vụ bắt con tin, quân khủng bố đã ưu tiên nhắm vào các nhân viên Nhật Bản và những người thuộc các quốc tịch khác của tập đoàn này. JGC đã thiết kế cơ sở dầu khí Tiwan Turin in Amenas. Nhân chứng này đã tận mắt trông thấy hai đồng nghiệp bị hạ sát. Bản thân anh ta thì đã thoát chết trong đường từ kẻ tóc. Theo nguồn tin chính thức từ Tokyo, 9 trong số 16 kỹ thuật viên của tập đoàn JGC làm việc tại đây bị nhóm bắt con tin hành quyết hoặc bị trúng đạn trong đợt giải cứu con tin do quân đội Algeria tiến hành. Chủ tịch tập đoàn JGC, ông Koichi Kawana, đang có mặt tại Alger, cho biết 61 trên tổng số 78 nhân viên của hãng làm việc tại In Amenas được toàn mạng. Và khác với thái độ của chính quyền Koichi, ông Kawana không chỉ trích chiến dịch giải cứu con tin của quân đội Algeria. Ông nói, JGC đã hiện diện tại đây từ những năm 1960, và tập đoàn này đã tạo được uy tín đối với dư luận Algeria.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chính quyền Miến Điện cần nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột quân sự ở phía đông bắc nước này, nơi mà lực lượng nổi dậy thuộc sắc tộc Kachin tố cáo quân đội không tôn trọng thông báo ngừng bắn của chính phủ.
Hôm thứ Sáu 18 tháng Giêng, Tổng thống Thanh Sen đã ra lệnh cho quân đội chấm dứt cuộc tấn công nhắm vào lực lượng nổi dậy Kachin. Thế nhưng chiến sự vẫn tiếp diễn trong những ngày cuối tuần qua. Theo thông cáo, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi cả hai bên hãy có những nỗ lực nghiêm túc, tạo điều kiện tái lập hòa bình bền vững ở khu vực Kachin, thông qua việc tăng cường các biện pháp tạo lòng tin và tiến hành đối thoại chính trị. Trong khi đó, hàng chục nhà tranh đấu Miến Điện vào ngày hôm nay tiến hành một cuộc đi bộ vì hòa bình, 1.300 km, từ Rangoon đến Laysa, tổng hành dinh của lực lượng nổi dậy Kashin, để kêu gọi chấm dứt xung đột. Phe nổi dậy Kashin cho biết vào ngày hôm qua, quân đội Miến Điện đã tấn công, nã pháo nhằm chiếm lại một vị trí chiến lược cách Laysa vài cây số. Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại trước việc quân đội Miến Điện dùng máy bay, trực thăng oanh kích vào các mục tiêu của lực lượng vũ trang Kashin. Kể từ tháng 6 năm 2011, khi xung đột tái diễn, hàng chục ngàn người đã chạy khỏi Kashin để tránh chiến sự. Từ đầu năm 2011, chính quyền dân sự Miến Điện đã có các cuộc đàm phán với lực lượng nổi dậy thuộc nhiều sắc tộc, đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng với lực lượng nổi dậy Kashin đều bị thất bại.
Nhìn sang khu vực Nam Á, tư pháp Ấn Độ bắt đầu xử vụ cưỡng hiếp tập thể một nữ sinh viên. Vụ này đã gây ra phẫn nộ trong công luận. Năm căn phạm mang tội cưỡng hiếp và sát nhân đã được đưa ra xét xử tại một tòa án đặc biệt ở New Delhi vào ngày hôm nay. Thân phụ của nạn nhân yêu cầu tòa xử khẩn cấp với bản án tử hình những kẻ bạo hành trong đêm 16 tháng 12 năm ngoái, đưa đến cái chết thê thảm của một nữ sinh viên 23 tuổi.
Ngay vào buổi sáng hôm nay, trưởng lý tòa án New Delhi, đại danh Krishnan, thông báo với phóng viên trong và ngoài nước là vụ án sẽ được xử kín. Bản cáo trạng đã được công tố trao cho thẩm phán. Năm nghi can tuổi từ 19 đến 35 phải trả lời về các tội danh cưỡng hiếp, bắt cóc, sát nhân và có thể lãnh án tử hình. Phiên tòa diễn ra theo thủ tục khẩn cấp, theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân và áp lực của công luận để tránh hệ thống tư pháp Ấn Độ có truyền thống chậm chạp. Trước khi phiên xử khai mạc, người cha của nạn nhân kêu gọi tòa xử nhanh và treo cổ các thủ phạm để linh hồn con gái của ông được siêu thoát. Vào chiều 16 tháng 12 năm ngoái, một nhóm thanh niên Ấn Độ, trong đó có cả tài xế xe buýt, đã uy hiếp một đôi thanh niên nam nữ hành khách dùng gậy sắt đánh đập và cưỡng hiếp tập thể người phụ nữ 23 tuổi, một sinh viên y khoa, trước khi ném nạn nhân xuống đường với ý định quay đầu xe cán cho chết. Nạn nhân từ trần 12 ngày sau đó tại một bệnh viện ở Singapore. Vụ án này đã làm dấy lên một phong trào công dân chống nạn cưỡng hiếp tại Ấn Độ, nhất là tại New Delhi, được xem là thủ đô nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Chính phủ Ấn Độ bắt buộc phải có thái độ, và kết quả là lần đầu tiên cảnh sát Ấn đã nhanh chóng điều tra và bắt được các nghi can. Hôm qua, một ngày trước khi tòa án khai mạc phiên xử, bà Sonia Gandhi, chủ tịch đảng Quốc Đại, tổ chức chính trị quan trọng nhất tại Ấn, lên án phong tục xã hội xấu xa, gây ra những tội ác không thể tả được mà nạn nhân là trẻ em và phụ nữ. Phản ứng này nhằm công kích một số lời tuyên bố hủ lậu của một số nhân vật chính trị, cụ thể là một bộ trưởng ở bang Madhya Pradesh, tuy là nữ phái, nhưng tuyên bố rằng đàn bà con gái bị cưỡng hiếp là do lỗi của họ ăn mặc theo kiểu Tây Phương, đáng bị trừng trị. Bà Sonia Gandhi góp ý cho rằng người phụ nữ Ấn Độ có quyền căn bản là phải cảm thấy được bảo vệ và cảm thấy an toàn trong cuộc sống. Theo lãnh đạo đảng Quốc Đại, thì vụ án cưỡng hiếp tập thể và sát nhân này đã gây chấn động trên toàn quốc và người dân có quyền đòi hỏi, phải có giải pháp và hành động đáp ứng tương xứng.
Pháp đề ra mục tiêu giúp Mali thu hồi lại toàn bộ lãnh thổ. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp thông báo chính quyền Mali đã giành được hai thành phố Diabali và Duenza ở miền Trung từ tay phe Hồi giáo cực đoan. Hơn một chục quốc gia đã hỗ trợ Paris trong chiến dịch quân sự tại Mali.
Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian trong thông cáo đề ngày hôm nay đã nhấn mạnh là chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali nhằm giúp quốc gia này bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và xua tan nguy cơ biến châu Phi thành địa bàn hoạt động của quân khủng bố từ trong nguyên văn. Cho đến sáng nay, Paris đã đưa hơn 2.100 quân sang Mali và dự trù sẽ huy động thêm 1.000 lính trong chiến dịch Sekvan. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Pháp, thì quân đội Mali với sự hỗ trợ của lính Pháp đóng tại Niono và Sévaré đã giải phóng được hai thành phố quan trọng ở miền trung Mali là Diabali và Douentza. Diabali cách thủ đô Bamako 400 cây số về hướng đông bắc đã bị rơi vào tay quân Hồi giáo võ trang vào tuần trước. Về mặt hậu cần thì nước Pháp nhận được sự hỗ trợ quốc tế của khoảng 12 quốc gia, các nước đó bao gồm Anh, Mỹ, Đan Mạch, Bỉ, Canada, Tây Ban Nha, Đức, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hầu hết đều bảo đảm công tác hậu cần và vận chuyển quân tới hiện trường. Trên phương diện ngoại giao thì Liên hiệp châu Âu vào hôm nay đề nghị tổ chức một cuộc họp quốc tế về Mali vào ngày 5 tháng 2 sắp tới tại Bruxelles, và tại cuộc họp này sẽ có sự tham dự của Liên hiệp châu Phi, của cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi cũng như là của Liên hiệp quốc.
Còn tại Mỹ, Lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Barack Obama diễn ra ngày hôm nay trước công chúng với sự tham dự của khoảng 800.000 người.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt đầu nhiệm kỳ 2. Hôm qua 20 tháng Giêng, đúng theo quy định của Hiến pháp, Tổng thống Mỹ tái đắc cử ngày 6 tháng 11 năm ngoái đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 trong một buổi lễ đơn giản khoảng 1 phút đồng hồ trước chánh án Tòa án tối cao John Roberts như vào năm 2009. Lễ hội trước công chúng sẽ diễn ra trong ngày hôm nay 21 tháng Giêng. Tổng thống Obama tay trái đặt lên kinh thánh và tay phải đưa lên lặp lại câu tuyên thệ ngày hôm qua. Tôi, Barack Hussein Obama, long trọng cam kết thi hành trách nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ, tôn trọng và bảo vệ hiến pháp, v.v. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 800.000 người sẽ kéo về thủ đô Washington tụ tập trước tòa nhà Quốc hội để chia vui với vị Tổng thống Dân Chủ.
Còn tại Trung Cận Đông, chính quyền Syria thành lập một lực lượng bán quân sự để đàn áp phe nổi dậy. Theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Syria OSDH, thì chế độ Damas quyết định thành lập lực lượng phòng vệ quốc gia để tiếp tục đàn áp phe nổi dậy. Cuộc xung đột ở Syria kéo dài trong 22 tháng qua đã làm hơn 60.000 người thiệt mạng.
Vẫn theo Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền OSDH thì lực lượng phòng vệ quốc gia Syria sẽ bao gồm các tổ dân phố, những thành phần dân sự thân với Damas, và chính quyền Syria dự trù các vũ khí cho các lực lượng này để cản đường phe nổi dậy. Tin trên đã được một quan chức trong chính quyền Syria, xin được giấu tên, phát biểu trên một mạng Internet của Russia Today, xác nhận. Từ hôm 18 tháng Giêng vừa qua, về phần phe nổi dậy thì Liên minh đối lập Syria vẫn chưa tìm ra đồng thuận, cho nên vào giờ chót đã phải hoãn lại việc thành lập liên minh chính phủ. Nhẽ ra một chính phủ liên minh đã phải được thành lập tại cuộc họp ở Istanbul hai ngày cuối tuần 19 và 20 tháng Giêng vừa qua.
RFI RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay: chống khủng bố, chính sách ngoại giao thực tế, Realpolitik thắng thế. Hôm thứ Năm 17 tháng Giêng, quân đội Algeria đã tấn công vào khu nhà máy khí đốt In Amenas, nơi bọn khủng bố đang giam giữ hàng trăm con tin ngoại quốc và Algeria. Cuộc giải cứu kéo dài nhiều ngày và đã kết thúc trong biển máu. Theo tổng kết sơ bộ của chính quyền Alger được công bố ngày hôm nay, 32 tên khủng bố bị tiêu diệt, nhưng có ít nhất 48 con tin thiệt mạng. Phương pháp cứng rắn của quân đội Algeria thường được so sánh với biện pháp của đặc nhiệm Nga bất chấp tính mạng con tin, ban đầu đã gây nên sự phẫn nộ của nhiều quốc gia có công dân bị giam giữ ở In Amenas như Hoa Kỳ, Anh Quốc và đặc biệt là Nhật Bản. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng Alger buộc phải hành động nhanh chóng và mạnh mẽ vì đang hứng chịu ba áp lực đến từ Pháp, cộng đồng quốc tế và công luận trong nước. Trong những ngày qua, Pháp từ chối chỉ trích Algeria. Tổng thống François Hollande bày tỏ sự tin tưởng hoàn toàn vào khả năng xử lý vấn đề của Algeria. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhấn mạnh thêm, không thể dung tha bọn khủng bố và ông bị sốc trước những lời phê phán mạnh mẽ nhắm vào Algeria. Có thể hiểu được thái độ này. Paris biết rõ rằng Alger là đồng minh quan trọng cho phép Pháp tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali. Tuy chỉ trích chiến dịch Cherval, mèo rừng châu Phi, nhưng Algeria lại cho Pháp sử dụng không phận nước này và đóng cửa đường biên giới chung với Mali. Chính sự ủng hộ của Paris trong vụ giải cứu con tin đã buộc Alger từ nay trở đi phải tham gia tích cực hơn vào cuộc chiến chống khủng bố. Mối đe dọa khủng bố không phải chỉ ở ngoài biên giới mà ngay trên lãnh thổ Algeria. Về phần các nước phương Tây khác, sau những phê phán mạnh mẽ về phương pháp giải cứu con tin, Washington và London giờ đây có thái độ chừng mực hơn và đều cho rằng kẻ thù chung là mối đe dọa khủng bố chứ không phải là chính quyền Alger. Tối thứ Bảy, 19 tháng Giêng, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định chỉ có những tên khủng bố là thủ phạm giết hại các con tin. Thủ tướng Anh David Cameron cũng dịu giọng khi cho rằng, trong bối cảnh cực kỳ khó khăn như vậy, Alger không thể làm mọi việc một cách hoàn hảo được. Thậm chí, đối với Thủ tướng Anh, thì sự cố ngoại giao này là dịp để rút ra bài học, tăng cường quan hệ ngoại giao với Algeria. Khi xếp Algeria trong hàng ngũ các đồng minh, phương Tây đã có một sự lựa chọn chiến lược tạo áp lực lớn đối với Alger. từ nay, Algeria không có một sự lựa chọn nào khác là phải nỗ lực chống khủng bố trong vùng Sahara và Sahel. Vụ bắt con tin tại In Amenas làm cho công luận Algeria nhớ lại những kỷ niệm đau thương. Trong nhiều thập niên, các phần tử khủng bố thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang GIA đã gieo rắc nhiều nỗi kinh hoàng với các vụ thảm sát dân chúng, nổ bom và tấn công vũ trang. Theo cựu Thủ tướng Algeria Ahmed Ghazali, thì vụ bắt con tin sẽ giúp đặt lại vấn đề. Algeria không thể thờ ơ và có thái độ không rõ ràng về những gì đang xảy ra tại Mali. Chuyên gia Mathieu Guider, được tạp chí Nouvelle Observateur trích dẫn, nhận định, bọn khủng bố đặt chính quyền Alger trước việc đã rồi. Cùng với Pháp, Algeria phải dấn thân vào cuộc chiến chống khủng bố. Trong hồ sơ này, chính sách ngoại giao thực tiễn Realpolitik cần phải vượt lên trên mọi tranh cãi. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sắp tới sẽ mở đầu với mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách với chủ đề Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ ra sao với hai cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam ở chức lãnh đạo ngành ngoại giao và quốc phòng Mỹ. Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng phân tích từ California, Hoa Kỳ. Nhưng ngay sau đây, từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.
Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, vài giờ nữa thì Tổng thống Barack Obama sẽ chính thức tuyên thệ trước công chúng nhậm chức nhiệm kỳ 2. Thưa anh, cái không khí buổi lễ nhậm chức kỳ này có khác biệt gì so với 4 năm trước, thưa anh?
Trước mắt tôi thì thấy rằng là cái số người tham dự ở Washington vào cái ngày 21 là ngày nhậm chức của Tổng thống Obama không có đông bằng 4 năm trước đây, là bởi vì 4 năm trước đây người dân Mỹ rất là hào hứng khi nhận thấy rằng là ông Obama là vị tổng thống da màu đầu tiên tuyên thệ nhậm chức. Vì vậy cho nên người ta bất kể cái sự buốt giá của trời mùa đông mà 4 năm trước đây là dưới 0 độ giờ Washington, thì nhưng mà gần 2 triệu người dân Mỹ đã đổ về Washington và đứng trước điện Capitol, tức là tòa nhà quốc hội của chính phủ Hoa Kỳ, để mà chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Obama. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái con số đó chỉ khoảng chừng một nửa. Đấy là cái con số ước định của các quan sát viên ở Washington. Nhưng mà cái thủ tục thì vẫn như là cái truyền thống của Hoa Kỳ. Tổng thống Obama sẽ nhậm chức và sẽ đọc một bài dẫn văn trước dân chúng và sẽ đề ra một cái nhãn quan của ông về tình hình liên bang và đồng thời cái tình hình thế giới như thế nào, và ông sẽ cố gắng làm những cái gì trong cái nhiệm kỳ thứ hai của ông ấy. Thì đấy là cái không khí chung của Washington. Người dân thì tất nhiên là háo hức, là vì ngày 21 là cái ngày trùng hợp vào cái ngày kỷ niệm lãnh tụ nhân quyền người da đen là ông tiến sĩ Martin Luther King. Thì đấy là một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên, nhưng mà đó cũng là đánh dấu một cái nhiệm kỳ thứ hai của vị tổng thống da màu của nước Mỹ đó, thưa anh.
Dạ, anh vừa nói đến Martin Luther King, cái người đã hy sinh trong cái cuộc đấu tranh cho quyền công dân của nước Mỹ. Thì thưa anh, cái ngày 20 là cái ngày mà Tổng thống Obama tuyên thệ tại Nhà Trắng. Theo các hãng thông tấn nước ngoài thì ông đã có tham dự những cái công việc mà thiện nguyện để mà nối tiếp cái công việc của Martin Luther King, thưa anh.
Vâng, cái buổi lễ ngày 20 tại Tòa Bạch Ốc thì đó là cái theo truyền thống của nước Mỹ, bởi vì theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì vị tổng thống phải nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng, và cái giờ mà ông nhận nhiệm kỳ đó là vào lúc 12 giờ trưa giờ Washington. Thì đấy là truyền thống lịch sử và đúng theo như cái điều mà hiến pháp quy định. Và cái buổi lễ đó đã diễn ra trong cái vòng hết sức là ấm cúng và trước vị thẩm phán tối cao chính phủ Hoa Kỳ. Theo cái truyền thống của nước Mỹ đó, thì vị tổng thống nhận chức rồi thì trước đó 24 giờ đồng hồ thì ông và gia đình ông cũng như là gia đình của vị phó tổng thống Joe Biden đã tham dự các cái hoạt động xã hội. Đó là một cái truyền thống mà ông tiến sĩ Martin Luther King là lãnh tụ nhân quyền của nước Mỹ đã có những cái hoạt động đó khi ông còn sinh thời, và ông ấy cổ võ dân chúng là hãy tham gia vào tất cả những hoạt động xã hội để giúp những người dân và giúp những người dân nghèo. Và đấy là cái tiêu chí mà ông Tổng thống Obama cũng như là Phó Tổng thống Joe Biden đã thực hiện trong cái ngày 19 và ngày 20. Thành ra vào cái ngày 20 đó thì sau khi mà ông Phó Tổng thống nhận chức vào lúc 8 giờ sáng giờ Washington, thì hai ông lãnh tụ Hoa Kỳ, tức là ông Tổng thống Obama và ông Phó Tổng thống, cùng đến Nghĩa trang Quốc gia ở Arlington, đó là bên kia của tòa Bạch Ốc bờ sông Potomac, để mà tưởng niệm các chiến sĩ quốc gia. Đấy là cũng là một cái truyền thống lịch sử của Hoa Kỳ, cũng như là truyền thống của các vị tổng thống ngay sau khi nhận chức chính thức đó, thưa anh.
Dạ, thưa anh Phạm Trần, tổng thống Obama bắt đầu nhiệm kỳ 2 trong vài giờ nữa. Cái bài diễn văn của ông chắc chắn sẽ đề cập đến một số hồ sơ lớn. Thưa anh, nhìn lại 4 năm qua và hướng về 4 năm tới, thì chúng ta có thể dự báo, dự đoán là tổng thống Obama sẽ gửi một cái thông điệp như thế nào đến công dân Mỹ và toàn thế giới, thưa anh?
Trong cái thông điệp này thì tôi đã được đọc qua những cái điều mà các viên chức tòa Bạch Ốc tiết lộ với báo chí, thì trong đó ông Obama đưa ra một cái viễn ảnh chung là nhìn về tình hình của nước Mỹ, tình hình của xã hội Mỹ, cũng như là cái điều mà ông ấy mong muốn sẽ thực hiện được trong cái nhiệm kỳ thứ hai 4 năm tới của ông ấy. Và tình hình thế giới thì nói về tình hình nước Mỹ đó, thì anh cũng như là quý vị thính giả đều biết rằng là có cái sự chia rẽ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và giữa ông Tổng thống Obama với lãnh tụ của đảng Cộng Hòa ở tại Quốc hội đã được lưu lại từ cái nhiệm kỳ thứ nhất, và nhất là sau khi mà ông Tổng thống Obama tái đắc cử đó, thì cái sự chia rẽ về vấn đề cân bằng ngân sách của nước Mỹ nó càng ngày nó càng sâu đậm. Vì vậy cho nên rằng là cái nhiệm kỳ tới thì ông Obama sẽ cố gắng để làm sao hàn gắn được cái khó khăn đó, và ông ấy cũng sẽ mong là làm sao đạt được cái thỏa hiệp chung để mà tái tạo nền kinh tế. Cái nhiệm kỳ tới của ông là ông đặt một cái hy vọng là làm sao có sự đoàn kết trong chính phủ liên bang, cũng như là giữa tòa Bạch Ốc với lại Quốc hội Hoa Kỳ, và đặc biệt là giữa ông Tổng thống Dân Chủ với lại các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa. Và ông ấy đặt cái điều mà nói rằng là phải hướng về tương lai của nước Mỹ, phải đặt cái quyền lợi của người dân Mỹ lên trên hết những cái quyền lợi của đảng phái. Thì đấy là cái điều mà ông Obama mong muốn. Cuối tháng 2 này thì ông Obama sẽ phải thương lượng về vấn đề ngân sách với Đảng Cộng Hòa để mà hai bên đạt được những cái thỏa thuận. Thế nhưng mà một số lãnh tụ Đảng Cộng Hòa thì kiên quyết là chống lại. Những cái sự chi tiêu vẫn tiếp diễn của ông Tổng thống Obama. Ngược lại thì ông Obama chống lại những cái điều mà Đảng Cộng Hòa mong muốn là cắt những cái chương trình về trợ cấp an sinh xã hội, cũng như là chương trình y tế, cũng như là những cái chương trình mà trợ giúp những cái giới nghèo của nước Mỹ. Thì ông Obama nói là ông không có muốn thương thuyết về cái vấn đề đó. Ông Tổng thống Obama đặt ra cái hy vọng là sẽ đạt được trong cái nhiệm kỳ tới của ông với Đảng Cộng Hòa. Với hơn nữa là cái vụ mà nổ súng mới đây đó thì đã giết hại một số học sinh và một số cô giáo, thì cái điều đó là ông sẽ đặt cái trọng tâm của ông ấy là phải đưa ra cái luật để mà kiểm soát vũ khí tấn công ở tại Hoa Kỳ. Và trước khi mà ông nhậm chức thì ông đã ký một số những cái quyết định theo cái quyền của ông ấy, quyền của tổng thống, thì đưa ra tới 23 điểm là kiểm soát ngặt nghèo những cái người mua bán súng ở nước Mỹ. Thì cũng ngoài ra thì cũng còn có cái luật về cái vấn đề di trú nữa. Thì đấy là những cái viễn ảnh mà ông Obama đặt ra trong cái nhiệm kỳ tới của ông đó, thưa anh.
Về tình hình thế giới, nhìn về tương lai thì đâu là những cái điểm mà ưu tiên số 1 của nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Obama mà giới quan sát chờ đợi trong cái bài diễn văn của ông vài tiếng đồng hồ tới, thưa anh?
Trong cái vấn đề quốc tế đó thì ông ấy đặt trọng tâm về vấn đề là bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ, cũng như là bảo vệ an ninh cho thế giới, và tiếp tục cái chính sách của ông là chống lại mọi cái âm mưu khủng bố nhằm vào Hoa Kỳ cũng như là nhằm vào thế giới. Chính sách của ông Obama không có thay đổi, và ông cũng nhắc lại là ông ấy đã đạt được những cái điều ông ấy hứa với người dân Hoa Kỳ là triệt thoái quân đội khỏi Iraq, và bây giờ cái chính sách của ông là tiếp tục triệt thoái quân đội Hoa Kỳ khỏi chiến trường Afghanistan. Nhưng mà cả về vấn đề Trung Đông thì cũng cam kết là bảo vệ cái nền an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ của Do Thái, và ông ấy chống lại tất cả những cái dư địch chế tạo vũ khí nguyên tử của bên phía Iran. Tình hình Trung Đông, và ông nói rằng là nước Mỹ sẵn sàng hy sinh và hợp tác với đồng minh của Hoa Kỳ để bảo vệ nền hòa bình thế giới, và đặc biệt là nhắm vào quyền lợi Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi trên thế giới đó, thưa anh. Như là ông cũng đề cập sơ qua về vấn đề sự hiện diện của Hoa Kỳ về cái vấn đề bảo vệ nền an ninh chung ở Á Châu và Thái Bình Dương, nhưng mà nhiều người hy vọng là ông sẽ nói về vấn đề Trung Quốc. Nhưng mà theo những tiết lộ của tòa Bạch Ốc cũng như là một số nhà bình luận của Hoa Kỳ đó, thì người ta thấy rằng là ông ấy không có nói rõ những cái điều đó, bởi vì những cái điều đó nó rất là tế nhị về vấn đề bang giao, ngoại giao, và đặc biệt là cái sự mà liên hệ về vấn đề kinh tế và mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thưa anh.
Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chính quyền Bắc Kinh xác nhận sẽ bỏ hệ thống trại cải tạo lao động trong năm nay. Tàu Trung Quốc tiếp tục xâm nhập vào vùng biển có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Chính quyền Algeria thông báo có ít nhất 80 người thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin ở In Amenas. Pháp đề ra mục tiêu giúp Mali thu hồi toàn bộ lãnh thổ. Mỗi ngày một sự kiện chống khủng bố, chính sách ngoại giao thực tế, Realpolitik thắng thế. Tổng thống Mỹ Barack Obama nhậm chức nhiệm kỳ 2 từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích. Trước khi mời quý thính giả theo dõi một Việt Nam trong dòng thời sự, chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ ra sao với hai cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam ở chức lãnh đạo ngành ngoại giao và quốc phòng Mỹ? RFI đặt câu hỏi với nhà bình luận Ngô Nhân Dũng từ California. Xin mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tuyết rơi dày đặc trên khắp cả nước là một chủ đề chính trên trang nhất các nhật báo Pháp.
Le Figaro ghi nhận, trước tràn ngập nước Pháp chuyển động chậm lại, giao thông bị tắc nghẽn đáng kể trên các tuyến đường cũng như tại các sân bay. Nhiều tai nạn chết người xảy ra trên các xa lộ. Còn Libération ở Trang Trọng thì đưa ra một cái nhìn hài hước, nước Pháp ngập mũi trong trước bộ, với hình ảnh một người trượt tuyết trên ngọn đồi Montmartre, nổi tiếng với thánh đường Sacré-Cœur.
Bên ngoài thời tiết, cuộc khủng hoảng con tin tại Algeria và chiến sự Mali là chủ đề lớn của hầu hết các báo. Hơn 20 con tin bị giết hại, và thiệt hại nhân mạng còn tiếp tục tăng thêm. Về chiến dịch can thiệp giải cứu con tin đẫm máu của chính quyền Algeria có nhiều đánh giá khác nhau. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay trong phần 3 của mục điểm báo.
Một chủ đề lớn khác trên trang nhất các báo là dịp kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp ước Pháp-Đức tại Élysée. Cách đây 50 năm, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer đã ký một văn bản hiệp ước hợp tác quan trọng. Hôm nay và ngày mai, thì Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Angela Merkel gặp nhau tại Berlin để kỷ niệm dịp này.
Đối với Le Figaro, không khí của cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Đức sẽ không có gì là vui vẻ. Tờ báo chạy tựa lớn trên trang nhất. Pháp-Đức, một mối tình hữu nghị bị tê liệt. Dưới tựa đề Paris-Berlin, một cuộc kỷ niệm 50 năm quan hệ, nhưng còn sau đó. Xã luận tờ Le Figaro nhận định, vào thời điểm mà cả lục địa châu Âu chúng ta đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ Thế chiến II, Paris và Berlin vẫn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quyết tâm của Thủ tướng Đức thúc đẩy nền kinh tế châu Âu, buộc châu Âu phải chấp nhận các quy tắc kỷ luật ngân sách cơ bản, đã gây nhiều bất bình và làm sống dậy một tình cảm chống Đức âm thầm. Le Figaro nhấn mạnh, không, nước Đức không tìm cách đè bẹp các nước láng giềng, và nước Pháp không cần phải khuôn theo chính sách của các nhà kinh tế Đức. Chỉ cần mỗi bên thực hiện các nghĩa vụ của mình. Nếu chúng ta thực hiện các nghĩa vụ của mình, chúng ta sẽ có được các lập luận tốt nhất để thuyết phục các đối tác của chúng ta. Chúng ta sẽ ít đơn độc hơn tại Mali, nếu có được một sự liên đới tối thiểu trong mối quan hệ trụ cột này của châu Âu. Xã luận Le Figaro kết luận, tình hữu nghị Pháp-Đức không nên dừng lại ở các nghi thức kỷ niệm, được dùng làm vỏ bọc, che đậy những mâu thuẫn nhỏ nhen bị tích tụ ngày càng nhiều. Về quan hệ hữu nghị Pháp-Đức với tuổi đời nửa thế kỷ, tờ báo kinh tế Lezico có bài Cặp Pháp-Đức hay những giới hạn của dự án châu Âu với ghi nhận 50 năm sau hiệp ước Élysée, Pháp và Đức không còn có thể đạp đương nổi châu Âu. Các bí quyết thành công của ngày hôm qua không còn có ích cho hiện tại. Lezico nhấn mạnh hiệp ước Élysée cách đây 50 năm sẽ được kỷ niệm trọng thể vào ngày mai, trong cái nhìn của thế giới là tiêu biểu cho sự thành công của châu Âu. Nó là bằng chứng cho thấy một phần của lục địa này từ các nước Tây Âu đã vượt qua được một lịch sử đầy bi kịch và xung đột. Tuy nhiên, Lezeko cũng lưu ý, mặc dù Liên hiệp châu Âu đã tỏ ra khá mạnh để kháng cự lại được cuộc tấn công của giới đầu cơ nhắm vào đồng euro, nhưng toàn khối đã không đủ đoàn kết, quyết tâm hay trí tưởng tượng để biến cuộc trắc nghiệm kể trên thành điểm xuất phát mới cho việc xây dựng châu Âu. Cái nghịch lý của cuộc kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Pháp-Đức là nó diễn ra trong một bối cảnh quốc tế đang làm nổi bật lên cái hố ngăn cách giữa Pháp và Đức trên phương diện an ninh chung. Tờ báo kết luận, ngày hôm qua hai nước Pháp-Đức đã từng là trụ cột của dự án xây dựng châu Âu. Hiện nay thì ngược lại, bất chấp sự rầm rộ của cuộc kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị, quan hệ Pháp-Đức cho thấy những giới hạn của châu Âu. Nhấn mạnh đến khoảng cách Pháp-Đức trong cuộc sống, Le Figaro có bài 99 điều mà một người Đức vẫn luôn không hiểu được về nước Pháp của thông tín viên Nhật báo Đức Darwent tại Paris. Ví dụ đầu tiên mà thông tín viên người Đức nêu ra là hào quang mang tính quân chủ của Tổng thống Pháp. Qua kinh nghiệm những lần được đón tiếp tại Phủ Tổng thống với những nghi thức vô cùng long trọng, vừa hấp dẫn nhưng lại vừa hết sức xa lạ so với hình ảnh một nhà nước tối thiểu ở Đức. Hay một ví dụ khác là việc các nghiệp đoàn với giới chủ ở Pháp rất hiếm khi thỏa hiệp được với nhau, ngược hẳn lại với việc giới chủ của các nghiệp đoàn Đức thường xuyên tìm ra thỏa hiệp. Cũng có thể nêu ra một ví dụ đời thường khác mà thông tín viên Đức thấy rất là kỳ lạ, đó là việc sữa dùng để chế với cà phê crème tại các quán Pháp thường quá sức nóng, mà theo cách giải thích của một người Pháp, làm như vậy là để chống lại tập đoàn cà phê Starbucks và làn sóng toàn cầu hóa. Dù sao, theo thông tín viên Đức, những nỗ lực tái hòa giải Pháp-Đức trong hàng chục năm qua không phải là vô ích. Theo một thăm dò dư luận, 85% người Đức có thiện cảm với người Pháp, và ngược lại, 72% người Pháp có sự tôn trọng đối với người Đức.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, Phụ Sa Lơ Mông có bài Bắc Kinh và Manila, một cuộc đối đầu căng thẳng. Bài viết điểm lại các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines xung quanh khu vực dầu tài nguyên dầu khí tại Trường Sa, với đỉnh điểm là cuộc khủng hoảng xung quanh bãi cạn Scarborough trong năm 2012. Ngày 10 tháng 1 mới đây, Ngoại trưởng Philippines khẳng định các hành động gần đây của Trung Quốc là rất nguy hiểm, lời lẽ trong nguyên văn. Đối đầu tại vùng biển Đông Nam Á với Trung Quốc còn có Việt Nam, Malaysia và tiểu quốc Brunei. Tại khu vực này, yêu sách chủ quyền biển của Trung Quốc thường được gọi là đường lưỡi bò, bao trùm lên một khu vực chiếm đến 80% trữ lượng dầu mỏ, ước tính có khoảng 123 tỷ thùng. Trở lại với vụ bắt con tin tại Algeria, đã kết thúc với đợt tấn công của đặc nhiệm Algeria với việc toàn bộ số con tin bị bộ phận còn lại của nhóm khủng bố hạ sát. Tờ L'Humanité có bài bình luận, tại sao Algeria buộc phải dùng sức mạnh? Theo một tổng kết sơ bộ, cuộc khủng hoảng con tin tại tổ hợp khí đốt In Amenas khiến ít nhất có 50 con tin thiệt mạng, không kể 32 kẻ khủng bố bị tiêu diệt. Việc chính quyền Algeria chọn cách tấn công để giải cứu các con tin trước đó bị London và Tokyo chỉ trích quyết liệt. Anh và Nhật phê phán lực lượng đặc nhiệm Algeria đã hành động một cách tàn nhẫn và thiếu tính chuyên nghiệp.
Giải thích lý do của việc chính quyền Algeria chọn giải pháp tấn công nhóm khủng bố thay vì thương thuyết, báo L'Humanité thuật lại các diễn biến chủ yếu của vụ việc trong khoảng thời gian từ khi nhóm khủng bố bắt giữ hơn 800 con tin, trong đó có gần 150 người ngoại quốc vào sáng thứ Tư, đến khi quân đội Algeria tấn công vào trưa ngày thứ Bảy. Chính quyền Algeria qua trung gian của các chức sắc Hồi giáo đã thất bại trong việc thuyết phục nhóm bắt con tin đầu hàng. Trong khi đó, thì những kẻ khủng bố đã gây mìn nhà máy và sẵn sàng cho nổ tung.
L'Humanité nêu ra một số lý do chủ yếu khiến chính quyền Algeria phải chọn giải pháp tấn công. Thứ nhất là nhóm khủng bố nhất quyết không đầu hàng và muốn chạy sang Mali cùng các con tin và dự định mặc cả để các nước phải trả những cái giá rất cao thì mới chịu thả các con tin. Một lý do khác nữa là 5 hay 6 quốc gia có công dân bị bắt làm con tin gặp nhiều trở lực trong việc phối hợp hành động. Bên cạnh đó, chính quyền Algeria muốn hành xử mạnh như vậy để ngăn chặn các âm mưu khủng bố bắt con tin tương tự. Và cuối cùng là do phản ứng của dân chúng, chính quyền không thể chấp nhận cho các lực lượng của Anh hay của Mỹ tham gia vào cuộc giải cứu này. Tờ Le Figaro thì cung cấp nhiều thông tin để hiểu thêm về phía những kẻ tổ chức vụ bắt con tin tại Algeria qua bài Algeria, casting gây ngạc nhiên của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Trong số 3 kẻ khủng bố tham gia vào vụ bắt cóc con tin hiện vẫn còn đang lẩn trốn, có Abderrahman el-Nigeri, thủ lĩnh của nhóm khủng bố. Abderrahman el-Nigeri là một trong những tay chân thân cận của Mokhtar Ben Mokhtar, chùm khủng bố quốc tế có liên hệ với Al-Qaeda. Ngày hôm qua, chính Mokhtar Ben Mokhtar đã đứng ra nhận trách nhiệm là tác giả của cuộc tấn công tổ hợp khí đốt Algeria qua một băng video. Tờ Lạc Khoa hôm nay có bài 4 ngày bi thảm tại In Amenas với nhận định việc bắt cóc con tin tại tổ hợp khí đốt Algeria cho thấy sự độc ác của quân khủng bố và đánh dấu một bước ngoặt của cuộc chiến tại khu vực này. Cũng về vụ con tin Algeria, báo Libération có bài ở Tigan-Turin, nước Pháp bị Algeria bắt làm con tin với nhận định để có được sự ủng hộ của chính quyền Algeria, Paris đã phải ủng hộ cuộc tấn công đẫm máu của lực lượng đặc nhiệm Algeria. Tuy nhiên, thái độ của các nước về cuộc giải cứu con tin đẫm máu tại Algeria đã thay đổi rất nhiều, trong khi mà chỉ mới ngày hôm qua, chính quyền Algeria vẫn còn bị phê phán kịch liệt vì hành động tàn nhẫn không đếm xỉa đến sinh mạng của các con tin. Trong bài viết mang tựa đề "Các nhà ngoại giao bỏ qua cho chính quyền Algeria", L'Humanité cho biết các nước liên quan vừa khẳng định quân khủng bố là những kẻ duy nhất phải chịu trách nhiệm về vụ thảm sát tại In Amenas. Về chiến sự tại Mali, báo Libération chạy trên trang nhất hàng tựa, tình trạng gây báo động của quân đội Mali với phóng sự cho thấy thực trạng yếu kém của quân đội Mali đối mặt với quân khủng bố. Bị chia rẽ, thiếu trang thiết bị và không quen chiến đấu, các lực lượng quân sự Mali đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của Pháp mới tránh khỏi thảm bại. Trong khi đó, lực lượng liên quân các nước Tây Phi đang chuẩn bị tham chiến, nhưng lại không có đủ phương tiện. Trong bài viết, các nước Tây Phi chuẩn bị chiến đấu nhưng không có phương tiện, Libération cho hay, từ nhiều tháng nay, bên lề Liên Hợp Quốc, một cuộc chiến âm thầm diễn ra giữa Pháp và Mỹ. Lập trường của Hoa Kỳ là Liên Hợp Quốc không tài trợ cho cuộc chiến quân sự tại Mali. Cho đến trước khi tiến hành can thiệp, Pháp vẫn dự định để các lực lượng Tây Phi ở tuyến đầu cùng với quân đội Mali và chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Các diễn biến bất ngờ trên thực địa đã khiến Pháp phải có quyết định khác. Tuy nhiên, với biến cố mới đây do vụ bắt con tin tại Algeria, sự ủng hộ quốc tế cho can thiệp tại Mali có thể thay đổi. Theo một chuyên gia, mối đe dọa khủng bố mà Pháp nói đến từ nhiều tháng nay đã trở thành hiện thực. Kể từ đây, tất cả mọi người đều hết sức chú ý đến Tây Phi. Cũng về cuộc chiến Mali, báo Le Monde quan tâm dưới góc nhìn khác. Mali cánh hữu tấn công Tổng thống Hollande là hàng tựa chính trên trang nhất. Le Monde bình luận sự đoàn kết thiêng liêng không kéo dài. Trong khi quân đội Pháp ngăn chặn bước tiến của lực lượng Hồi giáo cực đoan hướng về thủ đô Mali, thì đối lập cánh hữu tại Pháp liên tục có tiếng nói chống lại quyết định can thiệp quân sự của Tổng thống Pháp.
Để tiếp tục chương trình, bây giờ là phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa phụ trách. Chính sách của Mỹ đối với Việt Nam sẽ ra sao với hai cựu chiến binh thời chiến tranh Việt Nam ở chức lãnh đạo ngành ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ? Nhà bình luận Ngô Nhân Dũng phân tích từ California.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên thệ nhậm chức cho một nhiệm kỳ thứ hai vào hôm qua. Trong nội các của ông lần này, có hai nhân vật đã thu hút mọi sự chú ý. Thượng nghị sĩ John Kerry được bổ nhiệm lãnh đạo ngành ngoại giao và Thượng nghị sĩ Chuck Hagel được đề cử giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Cả hai đều là cựu chiến binh, từng tham gia cuộc chiến tại Việt Nam trước đây, nhưng sau đó lại rất dè dặt với sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ ở ngoại quốc. Điều được giới phân tích đặc biệt chú ý theo dõi là quan điểm của hai nhân vật này sẽ ra sao đối với chính sách xoay trục qua châu Á đã được Tổng thống Obama khởi động trong nhiệm kỳ vừa qua. Với việc kinh nghiệm châu Á từng nhào nặn lập trường chính trị của họ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc của họ trong thời gian tới đây? Trong một lĩnh vực hạn hẹp hơn, câu hỏi thường được đặt ra là cảm tình mà hai người này từng thể hiện đối với Việt Nam sẽ có tác động hay không đến bang giao Mỹ-Việt. Từ nay đến cuối tháng, phương hướng hành động của hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tương lai của Mỹ sẽ được biết rõ hơn nhân cuộc điều trần tại Thượng viện Mỹ, định chế có thẩm quyền chuẩn y hay bác bỏ đề nghị bổ nhiệm của Tổng thống. Ông John Kerry sẽ ra trước Ủy ban Đối ngoại ngày 24 tháng Giêng và ông Chuck Hagel một tuần sau đó, ngày 31 tháng Giêng trước Ủy ban Quân vụ. Trong một bài viết công bố ngày 18 tháng Giêng vừa qua, Hiệp hội Heritage Foundation, một cơ quan tham vấn có uy tín tại Mỹ, đã nêu bật một số điểm thiết yếu trong chính sách châu Á của Hoa Kỳ mà họ cho là cần phải được Thượng viện lưu tâm và hai tân bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng làm rõ. Đối với các chuyên gia thuộc Heritage Foundation, Thượng viện Mỹ phải yêu cầu tân Ngoại trưởng thực hiện một số ưu tiên, trong đó có hai điểm liên quan trực tiếp đến vùng Đông Nam Á. Xin trích, làm rõ lập trường của Hoa Kỳ về biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, và nhắc lại những lời bảo đảm từng xác định với Philippines vào năm 1999 về việc áp dụng Hiệp ước An ninh Hỗ tường Mỹ-Philippines. Giải thích quan điểm về Liên minh Mỹ-Thái Lan trên nền tảng các tài liệu thành lập căn bản như Hiệp định Manila năm 1954 và bản thông cáo Thanat-Rusk năm 1962. Đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, The Heritage Foundation cũng khuyến cáo các thượng nghị sĩ là phải buộc ông Hegel thúc đẩy việc giám sát thường niên tiềm lực quân đội Trung Quốc, giải thích quan điểm của ông về giá trị của chương trình tự do hàng hải của Hải quân Mỹ bằng cách khẳng định cụ thể quyền hợp pháp của Mỹ được hoạt động trong vùng biển quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn. Theo The Heritage Foundation, Thượng viện Mỹ phải buộc tân Bộ trưởng Quốc phòng cam kết là sẽ tiếp tục cho phép Hải quân thực hiện các chiến dịch đó, vốn dĩ phù hợp với các nguyên tắc lâu dài của Mỹ, kể cả khi phải đối mặt với sự phản đối từ các nước khác như Trung Quốc chẳng hạn. Theo các nhà phân tích, một cách tổng quát thì chính sách ngoại giao và quốc phòng nói chung và châu Á nói riêng của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục và phát huy thêm đường hướng đã được hoạch định từ nhiệm kỳ 1. Trường hợp băng rào Việt-Mỹ cũng thế. Về khả năng thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Việt Nam, với việc hai cựu binh thời chiến tranh Việt Nam lên lãnh đạo hai ngành ngoại giao và quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ngô Nhân Dũng, bình luận ra báo Người Việt tại California, trước tiên xác định là ở Mỹ, chính sách là do Tổng thống quyết định, chứ cá nhân người được cử lãnh đạo Bộ Ngoại giao hay Quốc phòng chỉ giữ một vai trò tương đối. Tuy nhiên, do việc hai nhân vật này đã từng hoạt động tại Việt Nam, vấn đề bang giao Mỹ-Việt tất nhiên sẽ được họ lưu tâm hơn so với người khác. Trong bối cảnh đó, nếu khéo vận động, thì những người quan tâm đến vấn đề dân chủ ở Việt Nam có thể thu hút sự chú ý của Mỹ đến lĩnh vực này, trong lúc chính quyền Việt Nam cũng có thể thúc đẩy Hoa Kỳ quan tâm mạnh mẽ hơn đến vấn đề tham vọng quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI, ông Ngô Nhân Dũng trước hết phân tích.
Theo thể lý của tôi thì nhìn chung đó, cái chính sách của Mỹ đối với lại Việt Nam cũng như là đối với cả vùng Đông Nam Á và Á Châu Thái Bình Dương không phải là do hai cái ông Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao là những người quyết định. Cuối cùng cái quyết định vẫn là cái ông Tổng thống. Mà chúng ta đã biết là ông Obama trong mấy năm vừa rồi thì đã đưa ra những cái chính sách rất là rõ ràng đối với lại cả vùng Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có nước ta. Thành ra sự có mặt của hai người mà tình cờ họ đều là những người cựu quân nhân Mỹ đã chiến đấu trong thời chiến tranh Việt Nam thì cái điều đó nó cũng không có một cái ảnh hưởng lớn nào trong cái toàn thể cái chính sách ngoại giao của chính phủ Mỹ ở trong cái vùng này. Nhưng mà nói đến toàn thể thì nói như vậy, còn nói về cái cụ thể từng nhân vật thì ta thấy rằng sự có mặt của hai người mà đã từng đặt chân đến Việt Nam, đã từng tham dự chiến tranh Việt Nam, nếu mà có thể vận dụng được thì người ta cũng có thể khiến cho hai cái ông bộ trưởng này chú ý hơn đến cái việc mà bang giao giữa Mỹ với Việt Nam. Và đối với lại những cái người mà muốn tranh đấu cho dân chủ, dân quyền ở Việt Nam thì họ cũng có thể tìm cách vận dụng hai cái ông bộ trưởng mới này để họ giúp vào cái việc và thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa Việt Nam đến sớm hơn. Thì điều này có thể là một cái lợi thế cho những người muốn tranh đấu cho dân chủ. Và ngược lại, đối với chính quyền Việt Nam thì cũng có thể là nhân cái cơ hội hai cái người này là những cái người đã từng tham dự chiến tranh Việt Nam mà tìm cách để mà nói chuyện với họ một cách thẳng thắn, một cách cụ thể hơn, thì họ có thể quan tâm đến những cái ý kiến về Việt Nam hơn là những cái người ngoại trưởng hoặc là bộ trưởng quốc phòng mà chưa bao giờ đặt chân đến Việt Nam. Thành ra nói một cách toàn thể thì có thể bảo là chính sách của Mỹ không có phụ thuộc vào hai cái ông bộ trưởng. Nhưng mà một cách cụ thể thì người Việt Nam dù là ở trong chính quyền hay là ở cái phía muốn dân chủ hóa đều có thể nhân cơ hội này mà vận dụng hai cái ông bộ trưởng mà đã từng tham chiến ở Việt Nam để các ông ấy chú ý hơn đến những cái ý kiến, những cái đề nghị của mình.
Dạ, thưa ông, một cách cụ thể đó, thì cái nhìn của ông John Kerry, người mà sẽ đảm nhận trách vụ ngoại trưởng, và ông Chuck Hagel, người sẽ làm bộ trưởng quốc phòng, cái nhìn của hai ông này về Việt Nam là như thế nào trong cái quá trình vừa qua?
Đối với lại ông John Kerry, thì có lẽ người Việt Nam, dù là ở cái phía chính quyền hay là phía những nhà tranh đấu cho dân chủ, chúng ta nên thận trọng là không nên dán cho ông ấy một cái nhãn hiệu là ông ấy đã từng là một cái người phản chiến, cho nên là ông ấy có cảm tình với chế độ Cộng sản hay là với Đảng Cộng sản. Thì đây là một cái sự hiểu lầm về nhiều phía. Thứ nhất là có nhiều người cho rằng ông John Kerry là cái người đã tham gia cái phong trào phản chiến một cách rất tích cực. Thì như vậy tức là ông ấy thân thiện với lại chế độ Cộng sản. Thì tôi nghĩ rằng đây là một ý kiến hoàn toàn sai. Và ngược lại, những cái người ở bên phía Cộng sản mà nghĩ rằng ông John Kerry là cái người dễ nói chuyện bởi vì ông ấy đã từng phản chiến, tức là giúp cho cái quân đội Cộng sản có thể thắng một cách dễ dàng hơn. Và như vậy thì tức là dễ nói chuyện, thì tôi nghĩ rằng cái ý kiến đó cũng là sai. Là bởi vì cái ông John Kerry này, ông ấy tham dự cái phong trào phản chiến thì không phải là cái người duy nhất, mà lúc đó hầu hết các thanh niên ở bên Mỹ họ cũng tham gia cái phong trào này. Mà khi họ tham gia thì không phải là vì họ biết cái chế độ Cộng sản ở ngoài Bắc như thế nào. Họ không hề nghĩ đến cái chuyện là giúp cái chế độ Cộng sản ở ngoài Bắc thắng. Nhưng mà cái chính của họ là họ muốn nước Mỹ rút ra khỏi cuộc chiến Việt Nam. Thì cái điều này cũng xảy ra khi nước Mỹ tham gia những cái cuộc chiến nào lâu quá. Thí dụ chiến tranh Iraq. Đến một lúc nào đó thì dân Mỹ đi biểu tình phản đối yêu cầu rút quân về. Vì tất cả những cái hành động đó đều là do cái thúc đẩy quyền lợi của nước Mỹ mà họ quan tâm, chứ không phải là vì họ quan tâm đến cái chuyện ở Việt Nam ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Thành ra, đối với lại ông John Kerry, tôi nghĩ rằng cái hành trang của ông ấy đã từng chiến đấu ở Việt Nam, rồi sau đó đã tham gia phong trào phản chiến. Thì cái chuyện đó khi mà ông ấy ngồi vào cái ghế ngoại trưởng của nước Mỹ, cái chuyện đó chắc là ông ấy sẽ bỏ qua, không có để nó ảnh hưởng. Mà ông ta ở trong Thượng viện đã từ mấy chục năm nay, và phần lớn ông ấy ở trong Ủy ban Ngoại giao, và có lúc ông ấy đã làm Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao một thời gian rất lâu. Tức là ông là cái người nắm cái hồ sơ ngoại giao của nước Mỹ trên toàn thế giới, và rất là kỹ càng, rất là hiểu biết. Thành ra là cái lập trường của ông ấy đối với Việt Nam hoàn toàn tùy thuộc vào cái lập trường của cả chính phủ Mỹ trong cái vùng Đông Nam Á, trong toàn thể thế giới, và đặc biệt là cái khu Á Châu Thái Bình Dương. Thì đây là cái điều mà có lẽ chúng ta phải nên chú ý. Cái điều quan tâm về ông Chuck Hagel là ông này là một người phải nói là có một cái chủ trương rất rõ rệt là giảm bớt cái sự can thiệp của nước Mỹ về quân sự ở khắp thế giới. Thì có thể đấy cũng là do cái ảnh hưởng của cái thời kỳ chiến tranh Việt Nam mà ông Hagel đã tham dự. Thành ra trong toàn thể cái mặt trận ngoại giao thế giới trong thời gian tới thì chúng ta có thể biết trước là cái chính phủ Obama, trong đó có ông Hagel, là sẽ hạn chế cái việc mà mang quân Mỹ đi tham dự chiến tranh trên thế giới.
Dạ thưa ông, hai cái nhân vật Kerry và Hagel, họ đã có biểu lộ cái quan điểm nào về Trung Quốc và Biển Đông trong cái thời gian qua hay chưa?
Theo tôi nhớ thì ông Kerry trong thời gian qua ông ấy cũng tham dự nhiều cái diễn đàn để nói chuyện về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái ý kiến của ông ta hoàn toàn là không có cái gì khác so với lại cái lập trường chung của chính phủ Obama. Bởi vì ông ấy cũng ủng hộ cái ý kiến là nước Mỹ phải trở lại vùng Đông Nam Á cũng như là Á Châu Thái Bình Dương. Thế nhưng mà cái lợi khí để nước Mỹ sử dụng trong cái đó là cái lợi thế về kinh tế, về ngoại giao. Và cái mặt trận quân sự đó thì hoàn toàn là chỉ tăng cường những cái hiệp ước an ninh giữa Mỹ và các nước trong vùng như là Nhật Bản, như là Úc, Philippines và cả Singapore, chứ không có một cái liên minh quân sự nào quan trọng mới. Ông Hegel thì trước đến giờ ông ấy không có phát biểu nhiều về vấn đề ngoại giao, cho nên chúng ta cũng không được biết. Nhưng mà tự chung thì cuối cùng cái chính sách của chính phủ Obama trong nhiệm kỳ thứ hai đối với lại Việt Nam cũng như là vùng Á Châu đó, nó sẽ không có gì thay đổi so với lại nhiệm kỳ trước.
Dạ. Dạ thưa ông, xin hỏi ông một câu như thế này. Tức là mình nói như thế nào thì nói, dù là về mặt tổng thể thì chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với vùng Đông Nam Á trong cái thời nhiệm kỳ 2 thì sẽ không có thay đổi nhiều so với trước. Nhưng mà cá nhân cái người mà lãnh đạo ngành ngoại giao chẳng hạn thì cũng đóng một cái vai trò nhất định cũng quan trọng, là tại vì thấy rằng là trong cái thời bà Hillary Clinton chẳng hạn thì cái quan điểm của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có vẻ là cứng rắn hẳn lên. Đồng thời đó là cái hướng mà quay trở lại vùng Đông Nam Á thì nó là rõ, thật là rõ. Bây giờ đối với ông John Kerry như thế đó thì nó có một cái sắc thái nào mà nó giảm bớt hay là nó yếu đi hay không? Cái vấn đề nó đặt ra là như vậy.
Dạ vâng. Theo tôi nghĩ thì cá tính của một cái ông ngoại trưởng hay một bà ngoại trưởng đó, thế nào nó cũng ảnh hưởng đến cái cách mà họ làm việc khi mà họ đại diện cho nước Mỹ ở ngoại giao. Nhưng mà họ cũng bị ảnh hưởng của cái chính sách chung, và không những thế, họ còn bị ảnh hưởng của những cái biến cố xảy ra trong cái lúc mà họ đang làm việc. Thí dụ như trong mấy năm vừa rồi, cái chính sách của chính phủ Mỹ đối với Trung Quốc nó cứng rắn hơn. Bà Hillary nói năng mạnh mẽ hơn đối với lại Trung Quốc. Thì cái đó có thể một phần là bởi vì chính sách chung của ông Obama nó như vậy. Một phần là vì rằng bà Hillary Clinton là cái người có tham vọng chính trị rất là lớn. Bà ấy dùng cái diễn đàn của một vị bộ trưởng ngoại giao để mà tự giới thiệu bà ấy, không những đối với thế giới mà đối với lại công chúng Mỹ nữa, để cho công chúng Mỹ nhìn bà ấy biết là một chính trị gia như thế nào. Và bà đã thành công. Trong mấy năm vừa rồi thì cái uy tín của bà ấy ở nước Mỹ lên rất cao. Thì có thể đó là một cái cách để chuẩn bị cho tương lai của bà ấy. Thì trong cái chuyện mà nước Mỹ trở nên cứng rắn hơn trong mấy năm vừa rồi đó, thì chúng ta không thể nói là chỉ vì cái chính sách của Obama hay là của tham vọng của bà Clinton. Mà một cái lý do là vì thái độ của Trung Quốc. Trong mấy năm vừa rồi, Trung Quốc đã tỏ ra rất là hung hãn trong cái chính sách của họ đối với lại các nước xung quanh. Thì chính cái thái độ gọi là hung hăng của Trung Quốc đó, nó khiến cho Mỹ phải bày tỏ cái lập trường đối nghịch lại một cách cũng hung hăng hơn, nếu tôi dùng cái chữ gọi là hung hăng. Thế nhưng mà cái chính sách của chính phủ Mỹ nó mềm hay nó cứng cũng một phần là tùy thuộc cái chính sách của Trung Quốc đối với lại các nước khác. Thì trên cái diễn tượng này, chúng ta có thể đoán rằng trong mấy năm tới, cái chính phủ Obama với cái ông Kerry làm ngoại trưởng đó, thì có lẽ họ cũng sẽ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc. Bởi vì hiện nay chúng ta thấy cái khuynh hướng của Trung Quốc là vẫn tiếp tục cái chính sách cứng rắn và có tính cách lấn áp đối với lại các nước xung quanh, do cái nhu cầu của cái giới lãnh đạo Trung Quốc như ông Tập Cận Bình bây giờ phải làm sao thỏa mãn được tham vọng của cái giới tướng lãnh ở Trung Quốc. Và muốn cho các giới tướng lãnh ở Trung Quốc được thỏa mãn thì họ sẽ tìm cách mà đe dọa các nước xung quanh nhiều hơn. Thì phản ứng lại, tôi đoán rằng cái chính phủ Mỹ trong mấy năm tới cũng sẽ cứng rắn hơn đối với lại Trung Quốc, không khác gì cái thời mà bà Hillary Clinton làm ngoại trưởng. Riêng đối với Việt Nam thì có lẽ ông Kerry là cái người đã từng dính líu đến Việt Nam rồi đó. Thì nếu mà người Việt Nam biết vận dụng cái liên hệ đó thì có thể sẽ tìm cách ảnh hưởng trên cái chính sách của ông Kerry, trong khi ông ấy thi hành những cái tiêu chuẩn ngoại giao mà do ông Obama đặt ra, thì cái hành động của ông ấy có lúc mạnh lúc yếu làm sao, thực ra thì người Việt Nam vẫn có thể gây ảnh hưởng được.
Xin thành thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dụng tại California, Hoa Kỳ.
Chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, cũng vào giờ và trên các làn sóng thường lệ, với bản tin thời sự, một điểm báo và tạp chí kinh tế. Bằng Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.